Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh quan hệ với Australia đang căng thẳng kể từ sau khi ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc, Thủ tướng quần đảo Solomon Masnakse Sogavare vừa có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Cuộc gặp này nằm trong chuyến thăm đầy bất ngờ của Thủ tướng Masnakse Sogavare tới Australia.
Sau những động thái làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Australia thời gian gần đây của chính quyền Solomon liên quan đến thỏa thuận an ninh giữa Solomon với Trung Quốc cũng như là việc chính quyền Solomon công khai chỉ trích Australia can thiệp vào công việc nội bộ, thì lòng tin giữa hai nước đã bị sụt giảm nghiêm trọng.
Việc hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong bối cảnh như vậy đang gửi đi tín hiệu lạc quan về khả năng quan hệ giữa hai nước có thể sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Để có cái nhìn rõ hơn về chuyến thăm bất ngờ của Thủ tướng quần đảo Solomon tới Australia lần này, mời quý vị và các bạn đến với những thông phân tích của phóng viên Việt Nga thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Australia. Xin mời biên tập viên Quỳnh Họa.
Xin chào phóng viên Việt Nga.
Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thưa chị, trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước Australia và Solomon rạn nứt trong thời gian gần đây, chuyến thăm bất ngờ của Thủ tướng quần đảo Solomon Masnakse Sogavare tới Australia lần này có điểm nhấn gì đáng chú ý?
Tôi cho rằng điểm đáng chú ý nhất trong chuyến thăm Australia bất ngờ của Thủ tướng quần đảo Solomon Masnakse Sogavare đó chính là thời điểm diễn ra chuyến thăm. Trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang nguội lạnh và lòng tin giữa hai chính quyền đang bị suy giảm nghiêm trọng, thì chuyến thăm đã gửi đi thông điệp thiện chí của chính quyền Solomon tới chính quyền Australia trong nỗ lực hạ nhiệt mối quan hệ và hướng tới cải thiện quan hệ song phương. Tôi cho rằng đây là điều rất quan trọng, cho thấy sự chuyển hướng trong chính sách đối với Australia của chính quyền quần đảo Solomon nếu so sánh với giai đoạn từ đầu năm đến nay ạ. Bối cảnh thứ hai không thể không kể đến đó là việc các quốc đảo Thái Bình Dương, trong đó có quần đảo Solomon, vừa cùng Mỹ ký tuyên bố quan hệ đối tác Mỹ-Thái Bình Dương, và Mỹ đã cam kết chi khoảng 810 triệu đô la Mỹ để thực hiện hàng loạt các chương trình trong khu vực. Trong bối cảnh này thì cải thiện quan hệ với Australia, đồng minh thân thiết nhất của Mỹ ở Thái Bình Dương, sẽ tạo ra một cái bầu không khí thuận lợi để Solomon đẩy mạnh quan hệ với Mỹ và tham gia vào các chương trình hợp tác của Mỹ trong khu vực. Bối cảnh thứ ba đó là Quốc hội Solomon vừa thông qua kế hoạch lùi thời điểm tổ chức bầu cử sang năm 2024. Điều này cũng có nghĩa là nhiệm kỳ thủ tướng của ông Sogavare sẽ được kéo dài thêm 7 tháng so với kế hoạch. Và trong khi Australia vẫn cam kết sẽ hỗ trợ tài chính để Solomon tổ chức bầu cử, thì việc hàn gắn quan hệ với Australia sẽ mang về nhiều lợi ích hơn cho thủ tướng Sogavare, người vẫn đang mong muốn tiếp tục nắm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa.
Vậy chuyến thăm tới Australia lần này của Thủ tướng Solomon Masnakse Sogavare có đạt được kết quả như dư luận kỳ vọng, thưa chị Việt Nga?
Trong thông báo đưa ra sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Solomon Sogavare, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết là hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các hoạt động hợp tác kinh tế đang diễn ra giữa hai nước, gồm có tiếp cận thị trường, sự dịch chuyển lao động ở Thái Bình Dương, học bổng và thị thực kết nối Thái Bình Dương. Về phát triển thì hai nhà lãnh đạo cũng đề cập sự hỗ trợ lâu dài của Australia với tư cách là nhà cung cấp viện trợ phát triển lớn nhất cho Solomon trong các lĩnh vực như là cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục và quản trị. Tuy vậy thì sẽ không ít người bị thuyết phục rằng đây là mục đích chính của chuyến thăm Australia của Thủ tướng Solomon. Bởi cũng sẽ có không ít người cho rằng Thủ tướng Sogavare không chỉ bất ngờ đến thăm Australia trong 7 tiếng, chỉ để bàn về các nội dung không quá cấp bách này. Nói như vậy để thấy là có thể có rất nhiều nội dung trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo mà không được công khai. Và vì thế thì cũng không rõ là Thủ tướng Solomon có hoàn thành được mục tiêu trong chuyến thăm này hay không. Tuy vậy, nói về mục đích cải thiện quan hệ với Australia thì chuyến đi này đã gửi tới Australia thông điệp thiện chí từ chính quyền Solomon. Thế nhưng một chuyến đi thì chưa thể đủ để cải thiện lòng tin vốn đã suy giảm nhiều kể từ sau khi Solomon bất ngờ ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc vào hồi tháng 4 vừa qua, khiến cho Australia và nhiều quốc gia trong khu vực lo ngại thỏa thuận này sẽ trở thành căn cứ để Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự tại Solomon, nơi cách Australia chưa đầy 2.000 km. Thỏa thuận an ninh mà Solomon đã ký với Trung Quốc sẽ vẫn là vấn đề tồn tại và gây cản trở quan hệ giữa Solomon và Australia. Và Australia thì cũng không giấu giếm điều này khi mà Thủ tướng Anthony Albanese cho biết là mặc dù có những khác biệt, song hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề có chung quan điểm như là an ninh khu vực hay là nâng cao chất lượng và mức sống của người dân ở Thái Bình Dương.
Là khu vực có vai trò quan trọng trong việc định hình trật tự thế giới thế kỷ 21, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang là trọng tâm chiến lược của nhiều nước, nhất là đối với các nước lớn. Nằm trong khu vực quan trọng như vậy, ở thời gian qua chính phủ Solomon đã có sự điều chỉnh chiến lược ra sao, thưa chị?
Thời điểm quần đảo Solomon điều chỉnh chiến lược có thể được tính từ năm 2019, khi nước này cắt đứt quan hệ với Đài Loan và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Kể từ đó thì quan hệ giữa Solomon với Trung Quốc nhanh chóng được phát triển. Và hiện chính quyền quần đảo Solomon cho biết là Trung Quốc là đối tác cơ sở hạ tầng lớn nhất tại nước này. Và sau khi ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc vào hồi đầu năm nay, thì vào tháng 8 vừa qua thì chính quyền quần đảo Solomon lại cho biết đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội vay khoảng 97 triệu đô la Australia từ Trung Quốc để xây dựng các tháp viễn thông ở nước này, bất chấp những lo ngại về khả năng có lãi cũng như là khả năng chi trả của dự án này. Những động thái này rõ ràng cho thấy là Solomon đang đẩy mạnh quan hệ với Trung Quốc nhằm thu hút những khoản đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng và cũng có thể là đưa Solomon trở thành một quốc gia cần được quan tâm nhiều hơn trên bản đồ chiến lược của khu vực. Như Ngoại trưởng nước này Jeremiah Manele đã phát biểu tại New Zealand vào hôm 3 tháng 10 vừa qua, cho biết là chỉ sau 3 năm thiết lập quan hệ với Trung Quốc thì nước này đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Thực tế là sau khi Solomon ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc thì Australia, New Zealand, Mỹ và cả các nước trong khu vực đều chú ý hơn tới Solomon và muốn đẩy mạnh quan hệ với Solomon. Tuy vậy thì việc đặt quốc gia vào tình thế cạnh tranh giữa các nước lớn, một mặt sẽ thu hút được sự quan tâm và có thể kèm theo đó là các khoản đầu tư. Sau mặt khác, việc tham gia vào cuộc chơi giữa các nước lớn chưa bao giờ là câu chuyện đơn giản. Bởi chơi với dao, không cẩn thận sẽ có ngày đứt tay.
Xin cảm ơn phóng viên Việt Nga với những phân tích vừa rồi.